là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay ngày 19 tháng 8 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Công an Nhân dân Việt Nam. Hơn 7 thập kỷ qua, cùng với lực lượng Công an Nhân dân cả nước, lực lượng Công an tỉnh Yên Bái đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với chính quyền, gắn bó máu thịt với nhân dân. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các cấp các ngành, lực lượng vũ trang địa phương, Công an tỉnh luôn quán triệt sâu sắc và nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, thực hiện tốt các mặt công tác, động viên cán bộ chiến sĩ vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.
Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Công an thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao thu tiền sử dụng đất khối tỉnh đạt 450 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, ngành Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thành công và đã hoàn trả ngân sách tỉnh với giá trị sử dụng trên 247 tỷ đồng. Bao gồm dư nợ trước năm 2018 chuyển sang là trên 154 tỷ đồng. Đấu giá giao đất từ đầu năm 2018 đến ngày 30 tháng 7 năm 2018 là trên 62 tỷ đồng. Sân golf Ngôi Sao Yên Bái hoàn trả với ngân sách tỉnh là 30 tỷ đồng. Đến hết ngày 3 tháng 8, số tiền đã thu nộp ngân sách là 133 tỷ đồng, còn 114 tỷ đồng hiện nay đang chờ Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận kết quả trúng đấu giá của các trường hợp mới đưa ra đấu giá thành công. Trong những tháng còn lại, Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm ban hành các quyết định chuyển mục đích, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất để có cơ sở tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, nhanh chóng phê duyệt danh mục dự án thực hiện theo hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất và chỉ đạo quyết liệt các sở ngành có giải pháp xử lý, thẩm định dự án để rút ngắn thời gian từ khâu lập danh mục đến phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư.
Nhằm đưa nghề trồng dâu nuôi tằm trở thành làng nghề bền vững theo mục tiêu nghị quyết xây dựng Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020. Năm 2018, hơn 200 hộ trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn huyện Trấn Yên được hỗ trợ theo chuỗi giá trị để nâng cao chất lượng kén tằm và thu nhập cho bà con. Theo đó, công ty cổ phần dâu tằm tơ miền Bắc sẽ hỗ trợ giống, kỹ thuật chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh, vật tư, dụng cụ nuôi tằm và bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Riêng huyện Trấn Yên có chính sách hỗ trợ người chăn nuôi theo hướng phát triển làng nghề bền vững, cung cấp cây dâu giống và làm nhà nuôi tằm. Để đảm bảo kén tằm đạt chất lượng và sản lượng cao, ngoài 200 hộ được hỗ trợ nuôi tằm kén thương phẩm. Hiện nay, cán bộ kỹ thuật của công ty cổ phần dâu tằm tơ miền Bắc và cán bộ khuyến nông huyện hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật nuôi riêng biệt để đảm bảo đủ số lượng cung ứng cho nuôi tằm lớn tại địa phương. Với việc ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chất lượng kén tằm sẽ giúp huyện Trấn Yên đến năm 2020 có sản lượng kén tằm đạt trên 1.100 tấn, giá trị thu đạt 150 tỷ đồng một năm, nâng mức thu nhập của người trồng dâu nuôi tằm lên gấp 4 lần so với trồng lúa.
Bám sát chủ trương của Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp trên, trong năm 2018, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đã thực hiện có hiệu quả các chương trình cho vay. 7 tháng năm 2018, tổng dư nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đạt 326 tỷ đồng, với trên 300 tổ tiết kiệm và vay vốn. Doanh số cho vay của Phòng Giao dịch trong 7 tháng đạt trên 54 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã tạo điều kiện cho hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, hỗ trợ tạo việc làm, xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, đồng thời tập trung nguồn lực đầu tư cho các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới của huyện. Những tháng cuối năm 2018, hoạt động của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên tiếp tục bám sát các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tập trung giải ngân các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ tiêu kế hoạch, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các điểm giao dịch ở xã, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người vay vốn hiểu và thực hiện đúng chính sách, sử dụng đúng vốn vay mục đích, phát huy hiệu quả cao nhất.
Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018, huyện Đoàn Văn Trấn đã huy động hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên sửa chữa, nâng cấp và làm mới 20 km đường giao thông nông thôn, 15 ngôi nhà với tổng trị giá trên 900 triệu đồng. Trong đó, cấp huyện thực hiện 1 công trình phần việc, cấp cơ sở thực hiện 30 công trình với trên 250 phần việc. Trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa, huyện Đoàn Văn Trấn đã tổ chức thăm hỏi tặng 350 suất quà cho các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng với tổng giá trị trên 40 triệu đồng. Đặc biệt trong đợt mưa lũ vừa qua, huyện Đoàn Văn Trấn huy động hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên giúp đỡ chia sẻ những khó khăn với người dân các xã bị thiệt hại.
Đảng bộ quân sự huyện Hạm Tấu vừa tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2018. Tại hội thi, các thí sinh trải qua hai phần thi, đó là thi lý thuyết và thi thực hành. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các thí sinh đạt thành tích cao tại hội thi. Hội thi bí thư chi bộ giỏi là đợt sinh hoạt chính trị của toàn đảng bộ quân sự huyện nhằm giúp các bí thư chi bộ nâng cao kỹ năng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng chi bộ, là cơ sở để đảng bộ quân sự huyện xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho bí thư chi bộ, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện.
Vừa qua, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ đã ra mắt câu lạc bộ nhạc cụ dân tộc Thái Mường Lò với 21 thành viên do nghệ nhân Lò Văn Biến làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ là mái nhà chung của những người đang sinh sống trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, có đam mê, yêu thích, có năng khiếu chơi nhạc cụ dân tộc và có trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn, phát triển các nhạc cụ dân tộc Thái Mường Lò. Việc thành lập câu lạc bộ nhạc cụ dân tộc Thái Mường Lò sẽ góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động và thu hút những hạt nhân nòng cốt đam mê sử dụng nhạc cụ dân tộc Thái, cũng như tạo ra sân chơi lành mạnh cho mọi lứa tuổi yêu thích nhạc cụ dân tộc của thị xã.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, các cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Công an Nhân dân cùng người dân cả nước kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2018 và 13 năm ngày Hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2018. Đây cũng là giai đoạn ngành công an có những chuyển biến mạnh mẽ trong việc tinh gọn bộ máy, cắt giảm những điều kiện kinh doanh với mục đích cao nhất là phục vụ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền. Trên báo Lao động có bài, ngành công an tinh gọn bộ máy để phục vụ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền. Về vấn đề này, khi tham dự hội nghị triển khai nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhận định, ngoài nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của đất nước, Bộ Công an là một trong những bộ gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6/7 khóa 12, tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tinh gọn đòi hỏi sự hy sinh. Chúng ta biết ơn những sĩ quan cao cấp trong lực lượng Công an Nhân dân đã hy sinh rất nhiều vì đảm bảo bộ máy của Bộ Công an ngày càng gọn hơn. Đó là sự hy sinh vì bình yên của nhân dân. Một quyết tâm chính trị rất cao đã được Đảng cụ thể hóa bằng việc ban hành kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo nghị quyết số 18/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. 6 mô hình thí điểm đều được cụ thể hóa, rõ đối tượng, rõ việc, rõ trách nhiệm, có sự phân cấp phân quyền trong triển khai thực hiện. Thu gọn đầu mối, sáp nhập các đơn vị tương đồng chức năng nhiệm vụ liệu có giảm đáng kể biên chế? Đó là câu hỏi đang được đề cập đến. Kinh nghiệm thực tiễn từ trung ương đến địa phương cho thấy rất nhiều trường hợp sáp nhập nhưng đầu mối không giảm, biên chế phình lên. Hay như mô hình tổ chức sau khi sáp nhập, thu gọn sẽ đổi mới theo hướng nào để tăng tính hiệu lực hiệu quả và không lặp lại hội chứng nhập vào tách ra nhập vào. Và không phải là ngẫu nhiên trong bài phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, cơ chế và điều kiện để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và bảo vệ cán bộ, phân công phân cấp với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 15 tháng 8 là hạn cuối để các bộ ngành trình phương án cắt bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh. Trước sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, nhiều bộ ngành đã chạy đua để hoàn thành việc tháo bỏ các nút thắt về kinh doanh này. Trước một số ý kiến lo ngại việc đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh chỉ làm hình thức đối phó, bà Nguyễn Thị Kim Anh khẳng định quan điểm của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là việc cắt giảm không phải làm cho xong, mà yêu cầu phải minh bạch, rõ ràng, thực chất, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho mọi tổ chức, doanh nghiệp hoạt động. Bà Kim Anh nhấn mạnh, quá trình rà soát để cắt giảm, các cơ quan quản lý nhà nước đều kiểm soát lẫn nhau, nhiều hiệp hội cùng giám sát việc này. Các doanh nghiệp khi tham gia góp ý xây dựng nghị định cũng đều có nhiều ý kiến rất sâu, đồng thời có nhiều kênh phản biện về việc cắt giảm này. Khi các hiệp hội doanh nghiệp có ý kiến phản biện, Bộ có trách nhiệm phải giải trình nên không thể làm đối phó được. Mới đây, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nêu thực trạng rất nhiều bộ có phương án rà soát cắt giảm và công bố trên báo chí truyền hình, nhưng thực chất đến giờ vẫn chưa làm được. Ông cho rằng như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến lòng tin của doanh nghiệp. Chia sẻ trên báo Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho rằng chất lượng đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh chưa đồng đều, có tình trạng chạy theo con số mang tính đối phó không thực chất. Ông Lộc nhấn mạnh, tính cải cách trong các phương án rà soát chưa thực sự triệt để. Các kiến nghị chủ yếu xoay quanh sửa đổi, bổ sung nghị định mà chưa mở rộng đánh giá các điều kiện kinh doanh chứa đựng trong luật. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
phải đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, không tạo rào cản gia nhập thị trường, không làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp. Bài toán về vốn vẫn đang là điểm nghẽn lớn nhất kìm chân các doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong khi đó, các chính sách liên quan đến khởi nghiệp của Việt Nam còn đang ở mức rất mới. Làm sao để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ vẫn là một băn khoăn lớn đối với nhà quản lý. Theo đánh giá của giới chuyên gia kinh tế, tính nay, Việt Nam đã có hàng trăm sáng kiến khởi nghiệp được ươm tạo và sản phẩm khởi nghiệp đã được kết nối với cộng đồng, các quỹ đầu tư. Nhiều ý kiến cho rằng môi trường kinh doanh của Việt Nam đang ngày càng sáng lên cũng là động lực lớn để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn những điểm nghẽn về chính sách nên chưa tạo được sức hấp dẫn và đôi khi đây cũng là vấn đề khiến các doanh nghiệp có ý định khởi nghiệp chùn bước. Theo giới chuyên gia, Việt Nam chưa hình thành được một hệ sinh thái khởi nghiệp đồng bộ, nhất quán, hoạt động có hiệu quả. Điều này dẫn đến tình trạng doanh nghiệp khởi nghiệp ngại tiếp xúc với cơ quan hỗ trợ và nhà đầu tư.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những sự kiện đáng chú ý nhất tuần qua là Thổ Nhĩ Kỳ đang đứng trước nguy cơ rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính do các động thái leo thang căng thẳng, thương mại với Mỹ. Quyết định tăng thuế gấp 2 lần đánh vào các sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ của Mỹ đã khiến thị trường tài chính Thổ Nhĩ Kỳ chao đảo, đồng nội tệ lira mất giá mạnh, tác động tiêu cực tới các thị trường tài chính khác. Đáp trả biện pháp tăng thuế của Mỹ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định nâng mức thuế nhập khẩu đối với ô tô thêm 120%, sản phẩm đồ uống có cồn thêm 140% và thuốc lá thêm 60%. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định quyết định tăng thuế dựa trên các nguyên tắc đáp trả các hành động tiến công có chủ đích của chính quyền Mỹ vào nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Những tranh cãi ngoại giao liên quan việc Thổ Nhĩ Kỳ bắt giam mục sư người Mỹ Andrew Brunson đã bị biến thành cuộc chiến kinh tế với những màn phản pháo trên mọi mặt trận. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định nước này sẽ không để thua cho cuộc chiến kinh tế với các nước thù địch. Từ quan hệ đồng minh thân thiết trong NATO, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã nhanh chóng chuyển sang thế đối đầu. Mỹ cảnh báo sẽ gây thêm nhiều sức ép đối với nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara từ chối thả mục sư Brunson. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ mạnh tay đối với những âm mưu phá hoại nền kinh tế đất nước. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo cơ quan chức năng nước này đang mở cuộc điều tra vào 346 tài khoản truyền thông xã hội đăng tải những thông tin tiêu cực về đồng nội tệ lira làm suy yếu những lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, việc đồng lira trượt giá tới 45% kể từ đầu năm nay đang đẩy Thổ Nhĩ Kỳ vào tình trạng suy thoái và điều này hoàn toàn có thể gây ra cuộc khủng hoảng ngân hàng. Việc đồng nội tệ của Thổ Nhĩ Kỳ mất giá phản ánh những lo ngại, trong đó có vấn đề căng thẳng trong quan hệ giữa nước này với Mỹ. Giới phân tích cho rằng, mặc dù tình cảnh của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn là vấn đề nội tại của nước này, nhưng diễn biến đó cũng khiến các nước mới nổi bị liên lụy khi đồng tiền của các nước này đang lao dốc trước những lo ngại cuộc khủng hoảng tài chính ở Thổ Nhĩ Kỳ lan rộng. Giữa lúc quan hệ đồng minh Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ gặp sóng to gió lớn, thì Thổ Nhĩ Kỳ lại siết chặt hơn trong quan hệ với Nga. Ankara và Moscow vừa đạt được thỏa thuận nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, khởi đầu trong một thời kỳ nồng ấm chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Hai quốc gia từng là đối thủ này đang xích lại gần nhau trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây căng thẳng. Ankara đang có những động thái xoay trục quan hệ sang Moscow khi cả hai bên cùng chung một mặt trận nhằm đối phó sức ép từ Mỹ và phương Tây. Thổ Nhĩ Kỳ đang gửi đi thông điệp cứng rắn rằng Mỹ sẽ thất bại trong âm mưu gây ảnh hưởng đối với bộ máy tư pháp của nước này. Có thể nói cuộc khủng hoảng quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ gây ảnh hưởng lợi ích của cả hai bên mà còn ít nhiều tác động tới thị trường tài chính ở nhiều nước. Nếu hai quốc gia đồng minh không tìm cách đưa quan hệ trở lại bình thường thì những động thái đáp trả lẫn nhau sẽ gây căng thẳng không chỉ ở khu vực mà còn tác động tới các trục quan hệ khác.
Thưa quý vị và các bạn, xác định thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là công tác trọng tâm xuyên suốt gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ và phong trào công an nhân dân học tập làm theo 6 điều Bác Hồ dạy. Đảng bộ Công an thành phố Yên Bái đã có nhiều cách làm hay sáng tạo góp phần đưa tư tưởng đạo đức phong cách của người trở thành nền tảng tư tưởng cho mỗi cán bộ đảng viên và chiến sĩ trong toàn đảng bộ, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Sau khi tốt nghiệp trường Trung học Cảnh sát Nhân dân 1, Thiếu úy Lê Ngọc Trung được phân công công tác tại đội xây dựng phong trào và quản lý bảo vệ dân phố Công an thành phố Yên Bái. Trong quá trình công tác, anh cùng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt phong trào công an nhân dân, học tập làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, luôn tôn trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vì nhân dân phục vụ và sẵn sàng giúp đỡ bảo vệ nhân dân. Gần đây nhất sáng ngày 2 tháng 8, trên đường đi làm đến cầu Bách Lẫm, anh phát hiện một phụ nữ trèo qua lan can cầu và gieo mình xuống sông. ngay lập tức anh đã không do dự lao xuống sông cứu nạn nhân. Hành động dũng cảm của thiếu úy Trung đã được nêu gương trước toàn đơn vị và được đề nghị các cấp khen thưởng kịp thời. Thiếu úy Lê Ngọc Trung, đội xây dựng phong trào và quản lý bảo vệ dân phố Công an thành phố Yên Bái cho biết.
Bản thân tôi được học tập và rèn luyện trong môi trường công an nhân dân. Trước cái tình huống như thế, bản thân tôi đã không nề hà bơi ra dòng nước để cứu những người phụ nữ vào. Bản thân tôi thấy việc làm như vậy là rất là bình thường. Vì ai rơi vào hoàn cảnh như thế sẽ xử lý như thế thôi.
Là đảng viên trẻ, Trung úy Đào Trọng Hùng, công tác tại đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Yên Bái, không ngừng học hỏi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ. Gương mẫu trong việc thực hiện các nội dung làm theo đã đăng ký hàng năm gắn với các cuộc vận động phong trào do ngành phát động, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các mặt công tác. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Trung úy Đào Trọng Hùng luôn được lãnh đạo đánh giá cao vì sự nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trung úy Đào Trọng Hùng, đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Yên Bái nói:
Sau khi học tập được nghiên cứu chủ đề của năm 2018 thì cá nhân tôi là một đảng viên trẻ thì đã tự xây dựng cho mình kế hoạch triển khai cái nhiệm vụ của năm 2018 gắn với chương trình đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Qua học tập triển khai thì tôi đã tự rút ra mình cho mình những bài học để gắn với thực tế công tác. Thứ nhất phải xây dựng cho mình được phong cách làm việc dân chủ và quần chúng. Thứ hai là phải xây dựng cho mình phong cách làm việc khoa học, là trong hàng tuần thì chúng tôi đều xây dựng kế hoạch công tác cho từng ngày trong tuần, qua đó thì đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc. Và cuối cùng là chúng tôi đã xây dựng học tập để làm theo xây dựng phong cách làm việc là nêu gương.
Đây chỉ là hai trong 175 đảng viên và cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Yên Bái đã nghiêm túc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ và phong trào công an nhân dân học tập làm theo 6 điều Bác Hồ dạy. Bằng nhiều hình thức, Đảng bộ Công an thành phố thường xuyên quan tâm giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ đảng viên, nhất là chiến sĩ trẻ, đưa công tác giáo dục chính trị tư tưởng vào nghị quyết của Đảng ủy và chương trình công tác năm của đơn vị. Việc học tập và làm theo Bác với thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ và các chuyên đề đột phá hàng năm của Công an tỉnh. Bám sát nhiệm vụ, mỗi tổ đội đã chủ động xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện sát với điều kiện công tác với nhiều biện pháp và cách làm hiệu quả. Đảng ủy đã lựa chọn 6 mô hình tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để làm điểm và nhân rộng trong toàn Đảng bộ. Trung tá Hoàng Xuân Trung, Bí thư chi bộ tổng hợp Đảng bộ Công an thành phố Yên Bái cho biết.
Trước hết, chúng tôi luôn xác định công tác tuyên truyền thực hiện hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giúp cho công tác xây dựng đảng của chi bộ luôn được trong sạch vững mạnh, mặt khác góp phần trong việc xây dựng bản lĩnh chính trị của mỗi đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong chi bộ. Và trên cơ sở các nội dung trọng tâm đã xác định ở mỗi đảng viên và mỗi đồng chí, chúng tôi đều đề ra những giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân, góp phần tích cực vào công tác xây dựng đảng của chi bộ, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong đội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Trong 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Công an thành phố đã xây dựng lề lối tác phong làm việc cho cán bộ chiến sĩ và tham gia tích cực các hoạt động ủng hộ nhân đạo từ thiện xã hội. Với nhiều thành tích nổi bật, Đảng bộ Công an thành phố Yên Bái đã được Đảng bộ chính quyền địa phương và ngành công an ghi nhận đánh giá cao. Năm 2017, Đảng bộ có 39 tập thể, 91 cá nhân đã được tặng bằng khen, giấy khen. Là đơn vị dẫn đầu các huyện thị về thành tích thi đua, đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng năm 2017. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, đơn vị có 23 tập thể và 69 cá nhân được khen thưởng. Đạt giải nhì trong cuộc thi Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an Nhân dân. Nhân 70 năm Công an Nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, 11 tháng 3 năm 1948, 11 tháng 3 năm 2018, đạt giải nhất toàn đoàn trong công tác tổ chức và tham gia hội thi, tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thượng tá Đỗ Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó trưởng Công an thành phố Yên Bái nói:
Đảng ủy Công an thành phố xác định việc học tập chỉ thị số 05 là nhiệm vụ cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân, nên thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ chiến sĩ đảng viên. Từ đó đã làm thay đổi nhận thức hành động của mỗi cán bộ đảng viên chiến sĩ, nhất là trong việc thực hiện cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Việc chấp hành kỷ luật kỷ cương, tư thế lễ tiết tác phong, việc giao tiếp, ứng xử và ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ. Các đồng chí trong đảng ủy, ban chỉ huy luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu, làm tấm gương tốt, mẫu mực cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ noi theo. Và trong 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thì Đảng bộ Công an thành phố đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ chính trị về công tác đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Và trong năm qua, Đảng bộ Công an thành phố luôn đạt là đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.
Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Công an thành phố Yên Bái về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của từng đảng viên và mỗi cán bộ chiến sĩ. Qua đó góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh và xây dựng hình ảnh người công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây với những tin tức hấp dẫn và đáng chú ý.
Năm 55 tuổi bị mắc rối loạn tích trữ mỡ di truyền gây ra do thiếu hụt gen. Đây là một căn bệnh hiếm gặp gây tích tụ mỡ ở một số bộ phận của cơ thể và với trường hợp của Nadolski là đi kèm với triệu chứng trì hoãn sự phát triển. Anh cho biết bản thân bắt đầu gặp các vấn đề về sức khỏe vào năm 7 tuổi. Khi ấy Nadolski bị nôn mửa sau mỗi bữa ăn, bị đau dạ dày và đau ở bàn tay, bàn chân. Trong một thời gian dài, các bác sĩ đã không thể tìm ra nguyên nhân căn bệnh của anh và nghi ngờ Nadolski mắc vấn đề về tinh thần hơn là thể chất. Căn bệnh này đã ảnh hưởng tới cách những người thân trong gia đình đối xử với anh. Mỗi lần Nadolski xuất hiện, họ coi anh như một đứa trẻ. Chính vì vậy, chàng trai thường ở trong phòng một mình. Anh cảm thấy cô đơn, thiếu sự hỗ trợ của người thân và mối quan hệ gần gũi trong gia đình cũng bị phá hủy. Ngoài ra, về ngoại hình, mãi mãi tuổi 12 mà mỗi khi Nadolski xuất trình thẻ căn cước công dân, cảnh sát hoặc ai đó lại nghi ngờ anh giả mạo giấy tờ. Anh cũng không thể ăn do vấn đề nghiêm trọng về dạ dày và luôn phải gắn ống truyền để cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể. Anh phải chi khoảng 160 bảng Anh một tháng và 170.000 bảng Anh một năm cho tiền thuốc men. May mắn là hiện tại các nhà sản xuất đã đồng ý cung cấp thuốc miễn phí cho Nadolski.
Rapi là một đứa trẻ 2 tuổi rưỡi người Indonesia. Cậu bé bắt đầu hình thành thói quen hút thuốc từ khi mới 2 tháng tuổi sau khi nhặt được những điếu thuốc đã qua sử dụng bên ngoài gian hàng trong chợ của mẹ. Đến nay, Rapi đã biết quấy rầy người mua hàng bằng cách vòi vĩnh họ đưa thuốc lá cho mình. Những người lớn ban đầu khi phát hiện thú vui của đứa trẻ đều thuận theo và phá lên cười ngay khi Rapi rít hơi đầu tiên. Nhưng cậu bé hiện tại có biệt danh Rap sớm hình thành thái độ hung hăng và tức giận khi không thể có được thuốc để hút. Mẹ của đứa trẻ thừa nhận mỗi ngày phải mua 2 gói thuốc lá cho Rapi, chị chia sẻ. Thằng bé đã hút thuốc mỗi ngày kể từ khi 2 tháng tuổi. Nếu tôi không cho con hút ít nhất một điếu, thằng bé sẽ trở nên mất kiểm soát. Nếu không có thuốc lá thì Rapi không thể ngủ được, thằng bé sẽ bắt đầu điên cuồng và khóc. Thuốc lá tốn kém vì chúng tôi cứ phải liên tục mua cho thằng bé. Rapi thích hút cả ngày và nó có thể hút 40 điếu mỗi ngày. Indonesia là một trong những quốc gia hút thuốc lá nhiều nhất thế giới và số lượng trẻ em hút thuốc ở quốc gia này cũng đang có xu hướng tăng lên. Có tới 9% người dưới 18 tuổi ở Indonesia là đối tượng thường xuyên hút thuốc lá.
Mải chiếc điện thoại cha để con đi lạc khỏi nhà mà không biết. Sự việc vừa xảy ra tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc khi một người đàn ông họ Hồng đang ở nhà để trông con của mình là cậu bé 5 tuổi có tên là Kai Kai. Tuy nhiên trong lúc trông con, Hồng đã quá mải chơi game trên điện thoại di động mà không để ý rằng cậu bé Kai Kai đã mở cửa ra khỏi nhà để tự đi tìm mẹ. Cậu bé Kai Kai sau đó bị lạc trên đường và được những người đi đường mang đến một đồn cảnh sát. Khi đó cậu bé đã ở cách nhà hơn 8 km. Bởi vì Kai Kai còn quá nhỏ nên cậu không thể nhớ được địa chỉ nhà cũng như đường về nhà. Do vậy không còn cách nào khác, cảnh sát đã đăng tải hình ảnh cùng thông tin cậu bé Kai Kai đi lạc lên mạng xã hội để tìm kiếm thông tin cha mẹ của cậu bé. 2 giờ sau, Hồng đã rất sốc khi bất ngờ nhìn thấy ảnh của con mình đăng tải lên mạng xã hội, kèm theo thông tin về một cậu bé bị đi lạc. Lúc đó Hồng mới nhận ra rằng con mình đã ra khỏi nhà từ lúc nào không hay. Hồng sau đó liên lạc với cảnh sát để nhận lại con mình.
Những camera giám sát trên đường cho thấy cậu bé Khai Khai đã nhiều lần liều lĩnh băng qua đường mà không tuân theo đèn giao thông và đi bộ hơn 8 km đến thị trấn bên cạnh trước khi được những người đi đường giữ lại và đưa đến cảnh sát. May mắn cậu bé không hề bị thương trong chuyến đi của mình và đây cũng là một bài học để Hồng chú ý đến con của mình hơn trong những lần sau.
Thưa quý vị và các bạn, một chàng trai 27 tuổi người Trung Quốc đã rất sốc khi phát hiện ra người vợ sống chung với mình nhiều năm, thực chất đã 50 tuổi, thay vì 30 tuổi như cô này vẫn nói. Mọi chuyện bắt đầu khi cảnh sát tiến hành lục soát một nhà thổ được ngụy trang dưới vỏ bọc một tiệm làm móng ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, do một người đàn ông họ Lý 27 tuổi và vợ quản lý. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Lý cho biết vợ của mình họ Lưu và sinh vào tháng 10 năm 1988, nghĩa là năm nay 30 tuổi. Tuy nhiên, khi tìm kiếm thông tin của người vợ họ Lưu trên cơ sở dữ liệu về hộ khẩu, cảnh sát đã không thể tìm ra thông tin của cô. Lưu sau đó đã cung cấp thẻ căn cước của mình với cảnh sát. Tuy nhiên, dựa vào thông tin trên thẻ, cảnh sát vẫn không thể tìm thấy thông tin của cô trong dữ liệu quản lý hộ khẩu. Lưu sau đó đã phải thừa nhận rằng cô mang họ Trương và thực chất sinh vào tháng 7 năm 1968, nghĩa là năm nay đã 50 tuổi, thay vì mang họ Lưu và sinh năm 88 như thông tin in trên thẻ căn cước giả mà cô đang sử dụng. Lý, chồng của Trương đã rất sốc sau khi sự thật được phơi bày. Anh cho biết mình và Trương đã gặp nhau cách đây một thập kỷ khi anh mới 17 tuổi, còn Trương lúc đó là 20 tuổi. Cả hai bắt đầu hẹn hò và làm đám cưới với nhau được nhiều năm mà Lý không hề hay biết về tên tuổi thật của vợ. Lý cho biết anh không hề nghi ngờ về tuổi tác của vợ khi vẻ ngoài của Trương vẫn còn rất trẻ trung, không giống với một phụ nữ đã 50 tuổi. Trương cho biết cô đã phải nói dối Lý về tuổi thật của mình vì cô sợ rằng khi biết giữa hai người có sự chênh lệch quá lớn về tuổi tác, Lý sẽ không tiếp tục mối quan hệ với cô. Hiện cả Trương và Lý đều đang phải chịu án tù 6 tháng và số tiền phạt 5.000 tệ vì tội môi giới mại dâm.
Cậu bé 4 tuổi người Ấn Độ sau 2 ngày nuốt phải một cái còi đồ chơi được đưa đến bệnh viện. Bắt đầu mọi người không thể lý giải nổi tại sao tiếng ho của cậu bé lại nghe giống tiếng huýt sáo đến vậy. Thế rồi chụp X-quang cho thấy phổi trái của bé bị kích thích khá nghiêm trọng. Phổi trái của cậu bé sưng phồng lên như một quả bóng và nguyên nhân trong đó trường hợp này là do tắc nghẽn đường hô hấp hoặc mắc một số bệnh phổi như hen suyễn. Để điều tra thêm, các bác sĩ lại thực hiện một cuộc nội soi phế quản để xem có thứ gì chèn xuống cổ họng và ép phổi hay không. Cuối cùng họ bị sốc khi phát hiện ra vật thể bí ẩn chặn phế quản của cậu bé, tạo ra luồng khí khác lạ, thực ra là một chiếc còi đồ chơi. Hóa ra cậu bé đã chơi với chiếc còi rồi vô tình hút nó vào. Sau khi được loại bỏ chiếc còi, chụp X-quang vào ngày hôm sau cho thấy phổi cậu bé đã trở lại kích thước bình thường.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới ở đây. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Vinaphone xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất. Đáp ứng mong mỏi của đông đảo quý khách hàng, trong tháng 8 và tháng 9 này, Vinaphone tiếp tục mang đến chương trình khuyến mại cực khủng. Nạp thẻ Vina Mazda tận nhà.
Cơ hội trúng lớn đang chờ đợi tất cả thuê bao Vinaphone trả trước khi nạp thẻ từ 100.000 đồng hoặc nạp tích lũy đến 100.000 đồng trong ngày. Mỗi ngày, một khách hàng may mắn nhất sẽ sở hữu ngay mẫu xe gà cao cấp Honda SH 2018 125 phân khối trị giá đến 76 triệu đồng.
Đặc biệt, quý khách hàng chưa trúng giải ngày sẽ có thêm cơ hội dinh về tận nhà mẫu ô tô sang trọng Mazda 6 FL 2.0 Premium 2018 trị giá đến gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt từ 15 tháng 8 2018 đến hết 28 tháng 9 2018 với tổng cộng 45 xe máy SH và 2 ô tô Mazda 6 cho quý khách hàng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng.
Ngay từ bây giờ, quý khách hàng hãy nhanh tay nạp thẻ để sớm trở thành chủ nhân của mẫu xe mơ ước và tận hưởng muôn vàn ưu đãi bất ngờ từ Vinaphone.
Chi tiết chương trình và danh sách trúng thưởng sẽ liên tục được cập nhật tại website khuyến mại.vinaphone.com.vn. Quý khách cũng hãy gọi đến tổng đài 1800 1091 để được giải đáp và hỗ trợ cụ thể nhất. Vinaphone kính chúc quý khách hàng may mắn và thịnh vượng.
Trong thời gian vừa qua đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Diễm Hằng cùng các phát thanh viên Hồng Phượng và Trí Công xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.